Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, xin chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Cảm ơn luật sư từ Sài Gòn đã dành thời gian quý báu của ông cho SBS Radio.
Dạ vâng, xin chào cô Thanh Thủy.
Thưa ông, chúng ta đã biết là 8 người trong nhóm hiến pháp đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án tổng cộng là 40 năm 6 tháng tù giam về tội danh gọi là phá rối an ninh. Xin luật sư cho biết, tòa đã dựa vào những lý lẽ nào để mà kết án hơn 40 năm tù đối với nhóm 8 người này thưa ông?
Dạ, thưa cô Thanh Phi, bên phía tòa án thì họ đã căn cứ theo những cái sự điều tra của cơ quan công an. Cho đó cho thấy rằng là có vẻ như là những người này họ có những cái dự tính là dùng hung khí gồm là những cái công cụ hỗ trợ để mà chích điện tự chế thôi, để họ mượn tiếng biểu tình để tấn công các cơ quan nhà nước, chiếm giữ những nơi này và thậm chí là để chờ có cái sự can thiệp của quân đội, của Liên Hợp Quốc. Cái câu chuyện của bên phía tòa án là như vậy. Và vì vậy cho nên là họ cho rằng 8 người này đã có cái hành vi phá rối an ninh và họ đã tuyên những cái hình phạt như chúng ta thấy là lên đến hơn 40 năm tù.
Dạ vâng, luật sư có nhận định gì về các bản án vừa kể thưa ông?
Thật ra cái vụ án này á, thì một khi nó đã được đưa đến tòa án thì phải cần xem xét dưới góc độ pháp lý. Thì đối với cương vị là một luật sư bào chữa cho hai người trong số 8 người này thì tôi cho rằng như thế này, bất kể là họ có những cái suy nghĩ là ủng hộ hoặc là không thiện cảm với chính quyền đi nữa, thì thật ra họ chỉ có thể chịu trách nhiệm về những cái hành vi mà được cho là họ làm, được thực hiện. Theo tôi thì phải nhìn cái sự việc dưới góc độ là như vậy. Thế thì đối với cái vụ án này thì trong quá trình xét xử tại tòa thì chỉ có những cái hành vi mà được đưa ra xem xét, thẩm vấn công khai và làm rõ, thì cho thấy thật ra thì họ chỉ có một cái quá trình cùng với nhau dự kiến là tổ chức một cái cuộc biểu tình vào ngày 4 tháng 9 năm 2018. Trong đó thì họ chuẩn bị những cái thứ ví dụ như là băng rôn, những cái bảng treo hoặc là những cái bảng họ sẽ sắp để mà trong quá trình biểu tình họ sẽ trương ra, rồi những cái băng tay màu trắng họ sẽ đeo ở cánh tay. Thứ nhất là nó có cái công dụng là họ để họ nhận ra nhau. Cái thứ hai nó cũng mang ý nghĩa là họ để tan cho đất nước, nước mất nhà tan. Và họ có chuẩn bị tiền bạc, rồi thuốc men, những cái ống nhựa để mà chích điện. Thế thì qua những cái sự chuẩn bị như vậy của họ thì tôi cho rằng chỉ có thể nói rằng là họ có một sự chuẩn bị biểu tình và chỉ ở ngang mức đó mà thôi. Mà biểu tình thì thật ra nói là một cái hành vi được pháp luật thừa nhận, được quy định theo hiến pháp. Vì vậy cho nên là cái hành vi của họ thì không thể nào đánh giá là hành vi bất hợp pháp được. Và vì vậy cho nên là hầu hết các luật sư bào chữa trong vụ án này đều chọn cái phương hướng là bào chữa cho họ theo hướng vô tội. Và các luật sư đều đề cập đến những cái quá trình sự chuẩn bị của họ để mà khẳng định rằng họ chỉ có những cái sự tổ chức để mà nhằm biểu tình mà thôi, chứ không nhằm mục đích là phá rối an ninh đối với lại chính quyền.
Vâng, như vậy có tất cả bao nhiêu luật sư tham gia bào chữa và ý kiến của các vị luật sư này, trong đó có ông, có được tôn trọng và xem xét hay không thưa ông?
Nói như thế này, thật ra thì chúng tôi xác định là chúng tôi đánh giá về vụ án thế nào thì chúng tôi sẽ chọn cái phương hướng bào chữa như vậy. Và đồng thời là trước khi chọn phương hướng đó thì chúng tôi cũng phải có cái sự trao đổi với lại thân chủ của mình, để liệu là họ có chấp nhận cái quan điểm của mình hay không. Đấy, thì trong vụ án này có tất cả là 6 luật sư bào chữa, thì trong đó có 4 luật sư là chọn cái phương hướng bào chữa theo cái hướng là vô tội. Còn lại có 2 luật sư thì họ cho rằng là họ thừa nhận là những cái hành vi của thân chủ là có phần nào là không đúng. Và họ đặt vấn đề là sẽ xin xem xét để mà giảm nhẹ cái hình phạt. Thì thật ra mỗi luật sư đều có một sự nhận định riêng, chứ không phải là 6 luật sư có nghĩa là sẽ là một cái khối thống nhất và chọn một cái hướng bào chữa theo cùng một phương hướng. Thì cái điều này thật ra nó cũng hết sức là bình thường trong một cái vụ án. Thì trong quá trình khi mà các luật sư làm việc trong phiên tòa thì đối với cái vụ án này tôi phải nói rằng là các luật sư là gặp rất là nhiều khó khăn. Ông chủ tòa phiên tòa là một cái thẩm phán, là một người thẩm phán xét xử chuyên nghiệp, thì hầu như là ông can thiệp và thường xuyên cắt lời vào những cái sự làm việc của luật sư. Ví dụ như trong cái giai đoạn xét hỏi, thì khi luật sư xét hỏi thì ông ấy thường xuyên cắt lời và định hướng là chỉ có thể hỏi về hành vi mà thôi, chứ không được phép hỏi về động cơ, về mục đích, về những cái suy nghĩ của họ. Và cũng như vậy trong cái giai đoạn tranh luận, trình bày quan điểm, thì ông ấy chỉ mới nghe thì và ông ấy vội đánh giá ngay lập tức là luật sư định nói cái điều gì đấy, và ông cho rằng cái điều ấy là nó không đúng với cái định hướng của ông ấy, thế là ông ấy đành sẽ cắt cái lời luật sư. Thì chúng tôi cho rằng là những cái hành vi cắt lời luật sư trong quá trình luật sư làm việc như vậy là không nên, và nó hầu như nó tạo nên một sự bất bình đẳng giữa cái việc buộc tội của cơ quan công tố và việc bào chữa của các luật sư.
À, vâng thưa ông, phiên xử này được cho là công khai, thế nhưng thân nhân của họ có được tham dự phiên tòa không ạ?
Sau đó thì chúng tôi được biết là hầu như là không có một người thân nào, kể cả vợ, con hoặc là anh chị em của họ được tham dự trong phiên tòa cả. Và họ được giải thích rằng là lý do là do đang có cái dịch Covid, cho nên là giới hạn họ. Đặt ra điều này không đúng, tại vì trong phiên tòa thì chính chúng tôi chứng kiến rằng là những cái hàng ghế dành cho công chúng, thì những hàng ghế này đều bị chiếm hết bởi những cái người mà hầu như họ không có chứng dáng, không liên quan gì tòa, họ không phải là nhân chứng, họ càng không phải là người thân. Thế thì không hiểu tại sao là cái số này là ở đâu ra mà họ vào họ chiếm hết tất cả chỗ trong phiên tòa. Và hơn nữa là họ đều có những cái thẻ để ra vào trong phiên tòa, chứng tỏ là họ được phép ra vào phiên tòa, họ được tổ chức để mà ra vào phiên tòa, chứ không phải là họ là những người dân bình thường.
Vâng, thưa, được biết là lực lượng an ninh đã hiện diện ở trước tòa án rất đông để mà ngăn cản hoặc là xô đẩy và thậm chí còn đánh đập thân nhân, không cho họ vào tham dự nữa, phải không thưa ông?
À, tôi có biết việc này sau phiên tòa, và đồng thời là tôi được người nhà của họ cho xem một số clip thì đúng là có cái tình trạng này thật.
Dạ vâng, thưa, chúng tôi được biết cả 8 người đều bị cơ quan an ninh bắt giữ từ trước và sau ngày 2 tháng 9 năm 2018 khi họ có kêu gọi thêm các cuộc biểu tình ôn hòa để mà phản đối luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng. Và từ đó đến nay, tức là gần 2 năm, thì trong khi bị giam giữ đó, 8 người này có được gặp thân nhân hay là luật sư không, và họ được trại giam đối xử như thế nào thưa ông?
Đây là một cái vụ án nó thuộc về cái nhóm tội là về an ninh quốc gia. Do vậy khi mà các luật sư tiếp cận cái vụ án này, được người nhà họ là mời để mà tham gia vụ án, và khi làm thủ tục thì đã bị cơ quan điều tra họ ngăn ngay từ đầu. Thật ra thì họ cũng căn cứ theo quy định pháp luật là đối với lại những cái tội thuộc nhóm an ninh quốc gia thì họ sẽ giới hạn luật sư chưa được tham gia. Và khi nào mà kết thúc giai đoạn điều tra chuyển qua viện kiểm sát để bắt đầu cái giai đoạn truy tố thì các luật sư mới được tham gia. Và đây nó cũng là một cái điều giới hạn đối với hành nghề luật sư. Đối với lại các thân nhân của họ thì ở giai đoạn đầu khi mà điều tra thì họ chỉ được phép gửi quà thăm thôi, chứ họ còn không được phép gặp mặt. Đến khi mà chuyển qua giai đoạn truy tố thì họ mới được phép gặp mặt. Và các luật sư thì cũng tương tự như vậy.
Thưa như vậy thì thân nhân của những người này hiện nay ra sao? Nhất là bà Đoàn Thị Hồng, người đang có con nhỏ dưới 3 tuổi, vẫn bị án tù 2 năm rưỡi thưa luật sư.
Người nhà bị giam giữ như vậy thì thân nhân của họ chắc chắn là họ sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh như vậy thì chắc cũng không tránh được. Đúng là cái trường hợp đáng thương nhất là đối với lại cô Hồng, khi mà cô đang bị bắt thì có con rất là nhỏ. Và cái điều này thì cái người luật sư bảo vệ cho cô là luật sư Nguyễn Văn Miến cũng có nêu. Nhưng mà họ vẫn bắt giữ cô ấy và đồng thời cho rằng là những cái điều mà áp dụng đối với ấy là đều là hợp pháp cả. Không có điều gì để mà phải cái luật sư khiếu nại cả. Nhưng mà rất tiếc là với cái lập luận như vậy, nhưng mà họ là những cái người đang có thẩm quyền trong tay, cho nên là luật sư chỉ có thể mà khiếu nại, nhưng mà không thể có cái gì nghiêm trọng hơn được.
Vâng, như vậy họ có định kháng cáo không thưa luật sư?
Đối với hai thân chủ chúng tôi thì chúng tôi đã có cái sự giải thích trước cho họ về cái định chế kháng cáo, về cái lợi ích và cái mặt hạn chế của nó. Và cả hai ông đều khẳng định là sẽ kháng cáo. Nhưng mà cái quyền quyết định có kháng cáo hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Đến hôm nay thì vụ án nó chưa hết thời hạn kháng cáo, cho nên cũng chưa thể nói được điều gì cả.
Xin cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, xin chào quý thính vi và xin chào quý vị thính giả của đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.